Rồi đọc tiếp.
Thành Tư Thiền Sư xin kiết châu an thành đô thị.
Đây tới hai vị thiền sư mà truyền bá tới bây giờ chưa có dứt cái dòng thiền đó, là ngài Hành Tư và ngài Hoài Nhượng. Ngài Hành Tư, cái phái thiền của ngài tới giờ gọi là Tông Tào Động đó, con cháu của ngài. Còn ngài Hoài Nhượng thì bây giờ còn là cái Tông Lâm Tế. Thành ra hai vị này là truyền dài lâu nhất của các cái dòng phái thiền. Đệ tử của lục tổ hai vị này thì coi như là hai cái người mà cử phách nhất còn mãi mãi tới bây giờ. Ngài Hành Tư, thiền sư Hành Tư, ngài sanh ở Kiết Châu, ở tại An Thầm, ngài họ Lưu, nghe pháp tịch ở Tàu Khê, giáo hóa Thạnh Hành, ngài thẳng đến để tham lễ. Ngài bèn hỏi rằng phải làm cái việc gì mà không rơi vào giai cấp. Hỏi tổ phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp. Tổ hỏi ông từng làm việc gì đến, thì ngài thưa thánh đế cũng không làm. Phải ông từng làm việc gì đến, thì ngài nói thánh đế cũng không làm nữa. Thì tổ bảo rơi vào giai cấp nào, thì ngài thưa thánh đế còn chẳng làm, thì có giai cấp nào mà có. Thì tổ liền thâm nhận đó, khiến tức là sai ngài Hành Tư thủ chúng. Một hôm tổ bảo ngài Hành Tư rằng ông nên phân hóa một nơi không khiến cho đoạn dứt. Ngài Hành Tư đã được pháp bèn trở về Kiết Châu ở trên núi Thanh Nguyên để hoằng pháp nối tiếp giáo hóa. Sau ngài tịch thụy là Hoằng Tế thiền sư. Thì như vậy trong cái sự đối đáp này, quý vị thấy sao? Câu hỏi đầu tiên của ngài hỏi phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp. Phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp, thì phần nhiều chúng ta tu á, mà mình nói tu là đại thừa, tiểu thừa gì đó, thì có giai cấp hay không? Nếu còn thấy có đại có tiểu thì còn giai cấp, phải không? Đó, vì vậy cho nên đó là nằm ở trong giai cấp rồi. Thì khi hỏi làm sao khỏi rơi vào giai cấp thì tổ không trả lời, mà tổ hỏi chứ ông đang làm việc gì đấy. Thì ngài trả lời nó thánh đế tôi còn không làm nữa, huống nữa làm việc gì. Thì như vậy bởi vì trong kinh ấy, nói là thánh đế để dứt nghĩa đó, là cái nghĩa tột cùng. Mà cái nghĩa tột cùng đó tôi còn không làm nữa, mà huống nữa là giai cấp nào. Thì vì vậy cho nên tổ nói nếu mà thánh đế còn không làm thì hỏi chứ ông rơi vào giai cấp nào. Thì ngài mới trả lời nói thì như vậy còn cái giai cấp nào mà rơi nữa. Thì ngay nơi đó thì tất nhiên tổ nhận như vậy thì biết rằng cái chỗ cứu kính là không còn cái văn ngôn dầu cho cái tên gọi là thánh đế để nhất nghĩa hay là cái tên tối thượng thừa đi nữa, còn mang một danh hiệu thì cũng chưa phải là cứu kính. Thế nên ngài nói rằng cái chỗ đó thánh đế ngài cũng không làm, mà đã không làm thì đâu còn kẻ trong giai cấp. Cho nên tổ liền nhận. Rồi cuối cùng quý vị thấy tổ dạy ông nên đến thân quá một phương không khiến đoạn tiệt. Tức là nó bây giờ thôi ông hiểu rồi, ông ngộ rồi, giờ ông nên đến chỗ khác để mà truyền bá chứ không để cho Phật pháp nó đoạn tuyệt. Ngài mới dân trở về quê ở trên núi Thanh Nguyên, vì vậy người ta thường gọi là Thanh Nguyên Hành Tư đó. Bây giờ tới ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, thiền sư Hòa Nhượng, ngài quê ở Kim Châu, họ Đỗ, con nhà họ Đỗ, ban đầu đến ý kiến Quốc Sư An, tức là Huệ An đó, ở Tung Sơn. Huệ An mới chỉ dạy hay khuyến khích sư đi đến Tàu Khê để tham vấn. Khi ngài đến lễ bái tổ hỏi ở đâu lại, thì ngài thưa rằng ở Tung Sơn lại. Tổ bảo đem được vật gì lại, thậm vật nhậm ma lai, tức đem được vật gì lại. Thì ngài nói cái câu này thì chỗ khác nói rằng khi tỏ hỏi đem được vật gì lại, cái ngài ví. Ngài ví là tỏ vẻ vào trong chúng ở, vào chúng ở 8 năm. Một hôm ngài phát minh được, ngài mới chạy ra thưa tỏ, cái con trả lời được rồi. Mới hỏi trả lời sao thì ngài mới nói giống một vật tức chẳng chúng. Người tỏ bảo lại có tu chứng chăng, thì ngài nói tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Tỏ bảo chỉ cái chẳng nhiễm ô này là cái chỗ mà chư Phật hộ niệm, ông đã như thế, ta cũng như thế, Tây Thiên tỏ Bát Nhã Đa La sấm rằng dưới chân ông có một cái con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, ứng ở nơi tâm ông chứ không cần phải nói ra. Thì ngài Hòa Nhượng ngài quát nhiên khế hội, liền hầu hạ tổ 15 năm. Mỗi ngày thì càng thâm được cái quyền áo. Rồi sau ngài mới đến núi Nam Nhạc để chuyển dương cái thiền tông, và ngài được khi tịch được cái hiệu là đại huệ thiền sư. Thì như vậy cái đoạn này để cho quý vị thấy cái ý nghĩa tại sao mà nói một câu này tổ liền nhận cho là đúng, rồi cũng đồng hứa rằng ông như vậy ta cũng như vậy. Mà nói ông như vậy ta cũng như vậy tức là ông cũng bằng ta rồi, phải không? Nói rằng nói một vật tức chẳng chúng, thì câu đó quý vị nghĩ nó phù hợp với câu nào của lục tổ nói hay không? Nếu mà quý vị nhớ lại cái bài kệ tổ lục tổ trình với ngũ tổ đó, thì ngài đã nói hay sao? Nghe là cái câu đó bản lai vô nhất Phật, tức là xưa nay nó không có một vật, cho nên nếu nó đem được vật gì đến thì câu hỏi của lục tổ ông đến đó, ông có mang được vật gì đến hay không? Cho nếu như mình thì mình nói sao? Dạ con đến con có mang cái bị, phải không? Hay là con đến con có mang theo nào là dao cạo hay gì gì đủ thứ, phải không? Nhưng mà hỏi ngài ông đến ông có mang được vật gì đến hay không, thì ngài không đáp được. Mình đến thì biết mình đến, còn cái vật gì đến nữa là sao biết, phải không? Cho nên rồi không đáp được, mà phải ở 8 năm trời mới ra thưa con đáp được. Hãy đáp sao nói một vật tức không trúng. Vì cái đó mà nếu nói một vật tức không trúng, tại sao? Vì tổ là hồi trước tổ thấy nó là bản lai vô nhất vật rồi, phải không? Ngày xưa nay nó không một vật, mà nói một vật thì tức là cái có tướng mạo, có tướng mạo tức là sinh diệt. Vì vậy cho nên nói một vật đã là trật. Vì vậy mà chúng ta bây giờ nhiều khi có cái lầm lẫn, ví dụ như có người hỏi ông có trên tâm không, thì mình trả lời sao? Có. Hỏi trên tâm ông ở đâu? Hỏi trên tâm ông ở đâu kia, thì mình lúc đó mình lúng túng lung tung không biết làm sao mà trả lời. Hỏi thì đáp có được rồi, dễ, câu đó không khó. Mà hỏi ở đâu kia là làm sao nói? Mà nếu có thì hỏi biết ở đâu, mà không biết ở đâu tại sao dám nói có? Thì cái câu hỏi đó nó giống hệ cái ý nghĩa này, nghĩa là ông có mang được vật gì đến hay không, thì vật gì đó là để thầm chỉ, hoặc là trên tâm, hoặc là Phật tánh, ông có mang cái đó được thôi, theo hay không? Thì ngài không biết làm sao trả lời cho được. Cho nên sao ngộ rồi ngài mới thấy rõ, nếu nói một vật là không trúng. Thì bây giờ nếu ta hỏi trên tâm ở đâu thì mình nói sao? Cũng trả lời câu nói một vật là không trúng. Nói gì được không? Có lạc đề không? Bởi vì họ hỏi ở đâu tức là, ví dụ như tôi nói cái bao kiếm tôi để đâu, thì quý vị nói trên bàn, phải không? Tại sao vậy? Vì bao kiếm là vật, vật cho nên nó có chỗ nơi, phải không? Mới nói ở đâu được. Còn cái đó nó không có chỗ nơi, nó không phải vật, làm sao nói chỗ nơi? Mà hỏi chỗ nơi tức là hỏi vậy rồi, phải không? Nó không phải là vật mà. Cho nên mình thấy nhà nó nói một vật chứ không trúng là để đã có thầm ý, nó không có chỗ nơi. Nên nó không phải là vật, mà không phải vật thì nói ở đâu được, phải không? Nếu nói ở đâu là phải là chỗ nơi, mà chỗ nơi thì tất nhiên phải có bậc mới nói chỗ nơi được. Thì như vậy, để quý vị thấy, Ngài liền nói lên cái chỗ thấy của mình. Hồi xưa Lục Tổ thấy bản lai vô nhất bậc, thì giờ Ngài nói một bậc không trúng, thì tức là cũng không phải một bậc chứ. Thì nó trùng hợp với cái ý của Tổ. Nhưng mà nếu nói ngang đó thì mới là vào cửa thiền thôi, thấy không? À, vì vậy cho nên Tổ mới hỏi thêm một câu, lại có thể tu chính hay không? À, nó không có một bậc thì giờ ngang đó là đủ rồi phải không? Không còn tu chính nữa phải không? Thì Ngài liền nói, tu chính tức chẳng phải không, mà nhiễm ô tức không thể được. À, thì câu đó mới là cái câu nó hay đáo để. Cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người học tu mình bị mắc kẹt. Bị mình mắc kẹt, ví dụ như giờ tôi nói quý vị, tôi nói rằng quý vị ngồi thiền á, cái tâm mình nó vọng, mà tâm vọng là tướng sinh diệt, nó là gốc của luân hồi. Thì phải thường nghe như vậy hay không? Như vậy thì giờ muốn hết luân hồi phải sao? Cái tâm vọng nó lặn xuống, phải không? Lặn xuống thì lúc đó thấy sao? Lặn thì thấy rỗng không, phải không? Tâm vọng không có thì thấy rỗng không. Mà cái thể rỗng không đó đó, nó là cái chỗ chân thật hay chưa? Nếu mà không có vọng mà thấy cái rỗng không đó mình là cho là cứu kính đó, thì có kẹt hay không? Nếu mà thấy cái rỗng không cho là cứu kính là đã kẹt ở cái không rồi. Cho nên thấy một vật, nói một vật tức không trúng đó, nếu mà ngang đó là mắc kẹt. Đó là vào cửa thôi, chứ chưa phải là người đạt cứu kính. Vì vậy mà ở đó Lục Tổ trình bày bản lai vô nhất bậc được rồi thì vào cửa, nhưng mà phải nghe kinh Kim Cang rồi mới nói đâu ngờ được, phải làm phải đâu ngờ mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ mình tự tánh mình nó là đầy đủ vân vân á, rồi chừng đó mới gọi là thông diệt. Nếu mà thấy cái chỗ lặng lẽ không đó, cho đó là cứu kính là lầm, là còn mắc kẹt. Vì vậy mình nói vô tâm du cách nhất trùng quan là vậy đó, tức là vô tâm còn cách một lớp rào là chỗ đó, thấy không có tâm dưới động mà tưởng là đủ, nhưng không phải, nó còn cái gì nữa. À, vì vậy cho nên ở đây mình mới thấy Lục Tổ liền hỏi thêm một câu, phải vậy có lại có tu chính hay không, có thể tu chính hay không? Ngài nói rằng tu chính tức chẳng phải không, trên mà diện tu chính không phải không, nhưng mà nhiễm ô thấy được, vì nó không có tướng mạo, làm sao bị nhiễm ô? Nhưng mà không nhiễm ô đó thì không phải là ngang cái chỗ mà thấy không nghe đó rồi nó là cùng là cứu kính, mà còn phải giác ngộ. Giác ngộ viên mãn mới được. Mà giác ngộ viên mãn tức là từ cái mà tôi nói cho quý vị thấy, ví dụ cái tâm mình như cái gương này á, nó bị bụi bị này kia phủ và trăm ngàn vết, thì những cái vết này là mình nói cái gương chừng nào trên cái mặt gương không còn một vết bụi á, thì chừng đó mới gọi là gương trong, thấy không? Thì bây giờ cái mình lao hết những vết bụi rồi, thì mình nói rằng à bây giờ cái gương nó viên mãn, trong viên mãn rồi. Nhưng mà như vậy được chưa? Tức là hết bụi trên mặt gương, mà còn phải nhận ra mặt gương có phản chiếu, có ánh sáng nữa, thấy không? Phải nhận ra mặt gương còn có ánh sáng nữa mới được, chứ không phải nói là hết bụi rồi là thấy toàn bộ của cái gương. Cái gương hết bụi rồi nó còn có ánh sáng phản chiếu nữa chứ. Đó, tức là như vậy để biết rằng sau khi chúng ta lặn hết những cái vọng tưởng rồi, tâm nó lặng lẽ, gọi là tịch diệt đó, hay là không dứt vật đó, thì khi đó rồi chúng ta còn phải nhận được cái tánh giác hằng hữu của mình. À, nhận được tánh giác hằng hữu của mình, đó là chỗ tu chính đó. Và chứng giác ngộ là chứng thành Phật. Vì vậy cho nên nó tu chính không phải không, mà nhiễm ô không phải được. Nói tới chỗ đó thì Tổ mới nói, à đó, chỗ mà nhiễm ô không được đó, chỗ đó là chư Phật hộ niệm đó, tức là cái chỗ mà chư Phật hằng nhớ, hằng giữ đó. Và chính ta đã như vậy rồi, ông cũng như vậy, hay ông như vậy ta cũng như vậy, tức là giống hệt nhau, thì đó là ấn chứng đó. À, cái câu đó là câu ấn chứng cho Ngài làm Tổ chứ có gì đâu. Rồi sau này giải đồ đẻ rồi mình cứ nói rằng cái ấn chứng phải có làm cái lễ gì ấn chứng, phải không? Đó là cái câu ông như vậy ta cũng như vậy, đó là ấn chứng rồi.
Tức là cái thấy biết ông ngang bằng những cái thấy biết của ta, và cũng như ngang bằng những cái thấy biết của chư Phật. Thì như vậy đó là ánh chính rồi chứ gì. Đó, do đó cho nên từ đây về sau ngài mới đi chuyển dương. Mà nói như vậy chứ không phải đi liền, mà phải 15 năm nữa kìa. Cho nên bây giờ thấy người học đạo mình 5 năm, 3 năm ở gần thầy, thấy cái bộ ngán rồi, thấy không? Muốn ra lãnh đạo một phương rồi để mà trụ trì giáo hóa thiên hạ, tưởng rằng như ở lâu.